tự hỏi rằng gia đình có người thân mới mất thì phải làm gì để người thân được lợi lạc nhất? Xin thưa các quý vị, trong kinh Đức Phật đã dạy, trong luận là các tổ đã giảng rất nhiều với chúng ta rồi. Phật tổ đều dạy chúng ta rằng trong một gia đình không may có người quá vãng, quy ẩn tổ tiên, tức là vừa mới mất đó, thì cái việc tốt nhất đó là gì? Chúng ta không vội vàng động chạm vào thân thể của họ, trừ trường hợp bất đắc dĩ, bất khả kháng, như họ bị chết do tai nạn đuối nước hay là tai nạn giao thông vân vân gì đó ở ngoài đường, ngoài sông, ngoài rừng, ngoài núi, thì bắt buộc là phải động chạm với thân thể của họ để đem họ về nhà hay là về bệnh viện hay về gì đó vân vân. Còn bình thường ra như người ta mất ở trong nhà, bình thường như vậy thì chớ có vội gì động đậy đến họ, tắm rửa cho họ, mà phải để dành ít nhất là khoảng 4-6 cho đến 8-12 tiếng. 8-12 tiếng là yên tâm nhất, còn ít nhất thì cũng phải được gì 4-6 tiếng. Ấn Tổ nói là được khoảng 2-4 tiếng. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói dạy là gì, ít nhất phải được từ 8-12 tiếng thì mới an toàn. Thầy ngày xưa chết, trước khi chưa xuất gia, chết lâm sàng 5-6 tiếng đồng hồ. Nếu bảo từ 2-4 tiếng như Ấn Tổ mà nói thì quả thật là thầy bị chôn sống mất rồi. Cho nên Ấn Tổ cái thời đó, vì sao Tổ nói là để 2-4 tiếng? Vì thời đó là bên Trung Quốc họ đang chiến tranh loạn lạc, không thể để lâu được. Tổ nói là để 2-4 tiếng đó là gì? Là quý lắm rồi. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không sống ở cái thời Thái Bình Thịnh Trị. Cho nên cụ khuyên là gì? Nên để 8-12 tiếng là gì? An toàn nhất. Mà trong cái giai đoạn đó chúng ta gì? Nên niệm Phật để hồi hướng cho người mới mất kia, thì đem lại lợi ích nhiều nhất vậy. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc này còn tại thế, ngài dạy gì? Cái người vừa mới mất xuống á, thì cái việc tốt nhất chúng ta làm đó chính là niệm Phật, đem câu Phật hiệu để giác ngộ cho họ. Cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát vận đại thần thông hiện ra trước mắt để phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của người vừa mới mất kia được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay là cõi thiên giới, thiện giới, vân vân. Cho nên ở trong câu hỏi này chúng tôi xin trả lời, nhà có người mới mất, việc tốt nhất đó là gì? Để họ nằm yên, nếu như họ ở trên sẵn trên giường rồi, cứ để nằm yên ở đó, và mọi người cùng nhất tâm để niệm Phật cho họ, thay nhau niệm Phật cho họ từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, thậm chí là nhiều tiếng đồng hồ hơn thì càng tốt. Niệm được khoảng 24 tiếng đồng hồ thì càng tốt nữa các quý vị. Nhưng mà thôi thì nó cũng tùy theo cái phong tục tập quán ma chay của mỗi địa phương. Các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Nhập gia tùy tục. Thì chúng ta cũng phải tùy duyên theo cái văn hóa của cái khu vực chúng ta sinh sống đó. Ở nơi đó thì họ quy định là người chết sau bao nhiêu tiếng là phải gì? Nhập quan sát tang và phải gì? Phải đem chôn cất. Thì chúng ta cũng liệu liệu. Không có thì mình chúng ta một kiểu thì lại trở thành cái chuyện đối địch với người dân, với hàng xóm láng giềng thì cũng không nên. Chúng ta cũng vừa vừa thôi. Ví dụ họ quy định 6 tiếng thì chúng ta có thể xin niệm Phật cho đến 8 tiếng thì chắc là họ hoan hỉ thôi. Nhưng mà họ quy định có 6 tiếng mà chúng ta niệm Phật đến 24 tiếng thì là cả vấn đề. Đó. Cái này chúng ta cũng phải tùy duyên ở cái chỗ này. Nhưng mà cái việc tốt nhất, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài khẳng định là gì? Đối với người mất lúc tốt nhất đó là đem câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để giác ngộ cho họ. Khuyên họ, khuyên thần thức của người vừa mới mất kia gì? Cùng nhau niệm Phật để cầu sinh Tây Phương hoặc là sinh về cõi lành. chớ có bám chấp cái thân thể già nua bệnh tật lạnh lẽo kia vậy. Cho nên cái việc tốt nhất đối với người mới mất đó chính là gì? Đem câu Phật hiệu để giác ngộ cho họ, để trợ niệm cho họ. Chứ còn tụng kinh Đại Lão Hòa Thượng thì không nói cũng tốt, nhưng mà tụng kinh lúc đó thì chẳng khác gì người ốm rất nặng mà đem cơm gì, đem cơm canh mâm cao cỗ đầy đến để cho họ ăn. Họ ốm nặng bỏ sừ ra, họ thở chả được nữa, nhai chả được nữa, đứng chả được nữa, ngồi chả được nữa, đi chả vững nữa. À, thì bây giờ chúng ta phải cho ăn gì? Ăn cháo cho nó nhanh. Ăn cháo cho thì họ đỡ phải nhai, đỡ phải mất lâu thời gian. Thì sức khỏe của họ không đủ để mà nhai cơm, để mà cầm bát, để mà nhai cơm được cả tiếng đồng hồ, cả 30 phút như chúng ta lúc khỏe ăn bình thường nữa. Mà lúc đó phải gì? Cho ăn cháo vậy. Thầy lấy một cái ví dụ rất đời thường, rất dân dã, rất dễ hiểu, rất thiết thực trong cuộc sống như vậy để chúng ta gì? Dễ liên tưởng. Cho nên người chết ấy, thì đến lúc đó thì cái tâm thần của họ bấn loạn, hoảng loạn, thân tâm thì không làm chủ và không hợp nhất được với nhau nữa. Cho nên cái A-lại gia thức của họ, họ rất là gì? Là hoảng sợ. Lúc này thì chúng ta chỉ có bằng cách là gì? Lấy câu Phật hiệu để an ủi họ, động viên họ và cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ, giúp đỡ họ và an ủi họ, giáo hóa họ, cứu độ họ, khiến cho cái thần thức của người vừa mới mất kia có cái bến đỗ, gọi là bến đỗ tâm linh. Họ nương vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật đó để được Đức Phật phóng đại quang minh, Đức Phật lấy tay xoa đầu thọ ký, thậm chí là Đức Phật gì có thể tiếp dẫn họ đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoặc ít nhất thì họ cũng không bị đọa vào trong gì cảnh giới ba đường ác đạo. Cho nên đối với gia đình có người thân mới mất, cái việc làm thiết thực nhất, tốt nhất đối với họ chính là việc đem câu Phật hiệu để trợ niệm cho họ. Chứ lúc này Hòa Thượng Tịnh Không nói tụng kinh nó cũng không ăn thua. Tụng kinh thì chẳng khác gì người đang ốm nặng mà chúng ta cứ đút cơm cho họ ăn, bắt họ ăn, họ không thể ăn được, không thể nhai được. Nhưng mà chúng ta đút cháo cho họ thì họ nuốt cả ực một cái là xong. Hiểu chưa? Nói như thế mà chúng ta không hiểu thì thôi, lại các cụ A Di Đà Phật nhà cháu cũng bó tay. Đấy. Rồi kế tiếp như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Có người mất kia chúng ta nên gì? Phóng sinh tu phúc. Nên ấn tống kinh điển, cúng dường tượng Phật Bồ Tát, làm chùa tô tượng đúc chuông, đem công đức thiện lành ấy để hồi hướng cho người vừa mới mất kia. Thậm chí nếu cái người đó có cái của quý, có cái đồ vật quý giá nào đó, hay có tiền tài vật chất, thì cái người thay mặt cho người thân trong gia đình nên nói với cái người vừa mới mất kia: thôi ông hay bà hay anh hay chị hay cô hay bác hay gì hay cậu vân vân, trong những năm qua gia đình chúng ta sống rất là hòa thuận, sống rất là an vui và hạnh phúc, vân vân và vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, có nào nói thế. Đấy. Nhưng nay không may sinh lão ở bệnh tử, sinh thì có kỳ, tử thì không hạn. Tức là sinh thì có kỳ, tức là gì? 8, 9, 10 tháng thì đó là sinh. Còn tử thì vô hạn, tức là không có hạn lượng nào cả. Vì Đức Phật dạy thì con người ta, mệnh con người ta, hỡi ơi mệnh con người ta, giống như miệng giếng mỗi giây thấm thoát đổi rời, tới khi hơi tắt nghĩ. Đấy, đây là lời của các tổ dạy ở trong cảnh sách đó các quý vị. Cảnh là gì? Cảnh là cảnh tỉnh, sách chứ là gì? Sách tiến đó chúng ta đó các quý vị. Đó. Phật tổ cảnh tỉnh sách tiến chúng ta, mệnh con người ta chỉ trong là hơi thở, hít vào mà không thở ra nữa là hết đó, một đời đó. Hoặc thở ra mà không kéo được vào nữa tức là cũng đi, cũng mẻo, cũng lỏng cụ tỏi, cũng hết một đời rồi các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị là gì đấy, giác ngộ cho họ sinh lão bệnh tử, đó là quy luật không ai thoát khỏi. Nay không may anh hay chị hay ông hay bà hay cô hay bác hay chú hay gì hay cậu vân vân, không may á ra đi trước bỏ lại người thân. Nay theo lời Phật dạy, việc bố thí, việc cúng dường, tu nhân tích đức hành thiện, công đức vô lượng vô biên. Nay ông hay bà hay anh hay chị hay cô gì chú bác vân vân đó, không may về với các cụ, về với tổ tiên, trước con trước cháu hay trước các người thân vân vân, nay chiều theo lời Phật dạy, cúng dường bố thí công đức vô lượng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện công đức vô lượng. Nay chúng con thì hoặc là chúng tôi xin phép là hương linh hay là chân linh hay là vong linh hay là anh linh của ông hay cụ hay bà hay cô bác vân vân gì đó, chúng tôi sẽ gì, hoặc là chúng con hoặc là sẽ thay mặt gì cho vong linh ABC đó, vong linh ABC gì đó, đem một phần cái số tiền công đức, đem một phần cái số tiền của vong linh ABC gì đó, hay là đem bán cái đồ vật quý giá ABC gì của vong linh người đó để đem cúng dường ấn tống kinh sách, hoặc là tạo tạc tôn tượng, hoặc làm chùa tô tượng đúc chuông, hoặc là phóng sinh tu phúc, hoặc là cúng dường chay tăng, hoặc là giúp đỡ bố thí cho người nghèo cùng khổ sở cô đơn bệnh tật không nơi nương tựa vân vân và vân vân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này để hồi hướng cho vong linh ABC, tên gì đó, pháp danh gì đó, địa chỉ ở đó, ở chỗ nào đó thì nguyện hồng ân tam bảo đủ lòng thương xót, lân mẫn hữu tình cứu độ chúng sinh. Xin thương xót vong linh người thân gia đình chúng con để hiện ra trước mắt phóng đại quang minh, xoa giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký, ban bố đạo từ mở lòng khai thị giác ngộ cho vong linh ABC gì đó nào đó, để cho vong linh sớm được giác ngộ đi về với Phật. Nguyện là vong linh gì cũng dứt bỏ ái tình, dứt bỏ dục vọng, một lòng theo Phật, chỉ kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng để sớm được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc là để sớm được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới, vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác đạo nữa. Rồi đem cái tiền đó để làm phúc làm thiện cho họ, niệm Phật hồi hướng cho họ, cúng dường chay tăng hoặc làm chùa tô tượng đúc xuông chuông phóng sinh tu phúc cho họ, thì cái người mất kia được lợi lạc nhất vậy. Tổ chức đám ma đám chay cũng nhẹ nhàng gọn gàng thôi, đừng có rườm rà, đừng có sát sinh hại vật, đừng có biến cái đám tang thành gì, thành cái đám cưới vui chơi ăn uống tiệc tùng vậy. Nó kỳ lắm các quý vị, nhà người ta có người thân vừa mới nằm xuống, họ hàng làng xóm láng giềng nô nức kéo nhau sang để gì, giết trâu mổ bò, giết gà mổ lợn để ăn mừng người ta mất hay sao? Cái tập tục lạc hậu ở địa phương nào chưa bỏ được cái đó thì bỏ đi. Ngày xưa khi chúng tôi mới về trụ trì cái chùa Khai Nguyên này cũng thế. Mỗi khi có đám ma, tức là có người mất ở trong làng, trong xã đó, thì ít nhất cũng phải mổ đến 2-3 con lợn 5-60 cân. Đấy là ít nhất các quý vị nhé. Còn nhiều có những đám mà họ to, họ lớn, nhà có điều kiện thì phải giết ra mổ đến hàng chục con lợn. Khủng khiếp như thế. Đây là tôi về ngày xưa là tôi được chứng kiến đấy nhé. Và tôi thấy cái điều này nó bất cập thôi gì. Trong cái cuộc họp của Mặt trận Tổ quốc và họp ở xã, Hội đồng Nhân dân, các bác mời tôi đi họp và tôi đến tôi tham mưu, tôi góp ý thẳng cho Bí thư Chủ tịch, cho Hội đồng Nhân dân luôn là mình phải gì, tiến tới gọi là đám cưới, đám ma gọi là văn minh. Gọi là đấy, đám cưới, đám ma phải tiến tới văn minh. Đám cưới thì ăn ít thôi, còn đám ma thì gì? Nhất định không ăn. Mà ngày xưa có bác Hữu, bác ở ngay bên cạnh chùa, trước cửa chùa đấy, bác làm chủ tịch, bác cũng nghe lắm. Rồi bác Lực, bác làm bí thư, chúng tôi tham mưu góp ý các bác cho họp dân, họp tổ, họp thôn lại mà tuyên truyền, mà dần dần đấy dân họ nghe hết đấy. Và bây giờ ở đây đám ma gần như không ăn cơm nữa, trừ những gia đình có họ hàng xa, rất xa về thì gọi làm một hai vài mâm gì đó cho họ hàng xa thôi, còn dân làng không ai ăn cơm nữa. Cứ đến giúp xong là về, coi như cái việc đồng lần nhà ai cũng phải có, không trước thì sau. Cho nên xong rồi cái là về thôi. Để giúp nhau xong là về, không có cơm nước gì nữa cả. Còn ngày xưa thì ăn uống kinh lắm, đông đinh đình lắm. Trong quê của thầy ngày xưa ông thế, ăn uống khủng khiếp luôn. Có người chết cái việc đầu tiên muốn có tiếng trống, tiếng kèn và có tiếng lợn kêu ra các quý vị. Nếu chưa có tiếng lợn kêu thì đừng có hòng là trống kèn nổi lên. Vì sao? Họ mang trống mang kèn đến rồi mà chưa có thịt lợn, chưa có cỗ bàn bày ra đó và chưa có rượu uống, chưa có thịt ăn. Đừng hòng ông phường trống phường kèn nó nổi trống nổi kèn lên cho. Đấy, đấy, gọi là cái hủ tục lạc hậu nó như thế đấy. Vì miếng ăn người chết rồi mà vẫn gì, nhà người ta chết khóc lóc thương cảm, người ta chết già 80-100 tuổi thì không nói là gì, theo quy luật vô thường thì không nói rồi. Nhưng không may người ta có tai nạn hay bệnh tật, đang khỏe mạnh lăn đùng ra chết, 18-20 tuổi chết, gia đình người ta đau đớn đến tột cùng, xót xa đến tột độ. Mà này lại dâng chén rượu lên là hò rô ta để 100% với nhau ở trong cái đám ma người ta. Nhìn nó phản cảm vô cùng. Nhưng mà không hiểu tại sao mà nó là gì. Nó là tồn tại đến hàng mấy trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử đối với dân tộc Việt Nam chúng ta như thế. Mà nhờ vào cái sự tuyên truyền mà gọi là giáo diết của Đảng, của Nhà nước, của các cơ quan chức năng nhà nước, trong đó có cả gì, các tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta cũng vào cuộc nữa, tuyên truyền, thì nhân dân đại đa số các nơi khắp trong đất nước chúng ta bây giờ, tôi nói là đại đa số thôi, không phải tất cả, đại đa số các nơi bây giờ thì đặc biệt là dưới xuôi chúng ta này, bây giờ đã bớt được đi cái ăn uống tiệc tùng linh đình lục đám ma rồi, mà đám cưới cũng giảm đi khá nhiều rồi các quý vị. Mà đặc biệt là những đảng viên là phải gương mẫu, phải đi đầu trong cái việc tang việc cưới văn minh, bớt sát sinh, bớt rườm rà, không được ăn uống linh đình bày vẽ ra, vừa tốn kém tiền của mà vừa gì, nó vừa là phản cảm, đặc biệt là lúc ma chay như thế, đau khổ như thế. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái việc tốt nhất đối với gia đình có người thân vừa mới mất đó, đó là chính là làm các việc thiện đó để hồi hướng cho họ. Chứ không phải là làm ma thật to, chống kèn thuê người khóc mướn thật lớn, thật hay thì mới là trí tình, trí hiếu, mới là con hiền cháu thảo đâu các quý vị. Con hiền cháu thảo đâu, đâu phải đi thuê người ta khóc, như khóc mướn, khóc nhờ, khóc thuê. Các Phật tử chúng ta phải lưu ý cái điều này cho thầy. Sau này không may gia đình họ hàng người thân chúng ta mất, chớ có đi thuê phường kèn nó về nó khóc thuê cho. À, thuê phường kèn về họ gọi là có tiếng trống, tiếng kèn, gọi là nó cho gì? Nó cho cái đám ma nó đỡ bị tẻ nhạt, đỡ bị lạnh nhạt, không có dân chúng họ hàng làng nước họ cười cho họ mình kẹt xí. Thuê cái đội phường kèn đến có 500, 1 triệu, 2 triệu mà không dám thuê. Họ lại đánh giá mình khác đi, khác người quá thì sợ rằng họ lại cơ hiểm, lại tạo tội cho họ. Thì cho nên thôi, vẫn thuê cái đội phường kèn đến gọi là họ đánh nhá. Mỗi khi có người vào viếng, họ cho mấy tiếng trống, cho vài tiếng kèn lên gọi là cho nó đỡ lạnh lẽo, nhưng đừng có khóc thuê. Dành cái thời gian thanh tịnh ra để niệm Phật hồi hướng cho người mất. Những người thân trong gia đình đó, ngồi chung quanh quan tài chịu tang đó, thầm niệm Phật hoặc là niệm Phật to, niệm Phật nhỏ cũng được, niệm Phật to thì càng tốt, tùy theo ạ. Đem công đức niệm Phật đấy mà giác ngộ mà hồi hướng cho người mất quản đỡ, đang nằm ở trong quan tài, thân thể nằm trong quan tài mà thần thức họ thì họ đi ra đi vào, còn đang ngay bên cạnh chúng ta kia, nghe thấy câu Phật hiệu thì họ yên lòng để sớm cầu Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần gia trì xoay đường chỉ lối cho họ được sớm sinh được về cõi lành, sớm được sinh về cõi lành. Đấy, chứ đừng có đám ma tiệc tùng thật to để chứng tỏ với xã hội là tôi là đứa con hiếu thảo. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa có một câu nói rất là đau: sống chẳng cho ăn, chết lại đi làm văn tế ruồi. Đâu có phải là đứa con hiếu thảo đâu. Hiếu thảo là khi các cụ còn sống, khi người thân còn sống, đối xử với nhau bằng cái tâm chân thành, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đối với ông bà, đối với cha mẹ phải cung kính, phải hiếu thảo, phải nhất tâm, phải tận tụy để hầu hạ, để cơm bưng nước rót, để làm sao cho cha mẹ, cho ông bà được vui suốt ngày. Thì đó mới là gì? Hiếu thảo thật sự. Chứ không phải chết rồi là ma thật to, mượn người khóc rỉ non suốt ngày suốt đêm, như vậy mới là hiếu thảo đâu. Đấy gọi là đại nghịch bất hiếu, chứ không thể gọi là hiếu thảo được các quý vị. Cho nên qua câu hỏi này, thầy xin trả lời như thế. Có gì lời nói thẳng nói thật khiến cho các quý vị mất lòng thì các quý vị cũng hoan hỉ cho. Các quý vị có chửi có mắng thì thầy cũng phải chịu đựng thôi, chẳng biết làm thế nào. Vì đã là chân lý thì phải nói đúng cái chân lý. Còn nói sai với chân lý thì nó đâu phải là chân lý nữa đâu. Đâu phải là sự thật nữa đâu. Cho nên có ai đó không bằng lòng thì cũng hoan hỉ. Cũng hoan hỉ cho. Nếu không hoan hỉ thì cứ chửi cứ bới. Chẳng sao, chúng tôi cũng không chửi, không nguyền, không rủa và không mắng lại các quý vị đâu mà lo. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta xin nghỉ tại đây.